có một người thử thách tính nhẫn nhục của tôi. Tôi đã phải dành nhiều thời giờ cho bà. Khi nói chuyện với bà, tôi nhận ra bà đang nói dối. Và điều này cứ tiếp diễn mãi. Vì bà nói với tôi về những chuyện ở tận đâu đâu, nên tôi không xác minh được. Và bà cứ thế nói dối mãi. Nhưng trong lòng tôi tin chắc những điều bà nói đều không thật. Có lần tôi chợt nghĩ, biết đâu tôi có thể lầm vì bà ấy đang nói sự thật. Vậy tôi xin Chúa Giêsu ban một dấu chỉ như sau: nếu như quả thật bà ấy nói dối, xin Chúa bắt bà ấy thừa nhận với tôi rằng bà ấy đã nói dối về một điều mà tôi tin là bà đã nói dối. Còn nếu bà ấy nói thật, xin Chúa Giêsu hãy cất đi cái yên trí của tôi. Một lúc sau, bà đến gặp tôi và nói: này chị, tôi xin chị tha lỗi vì tôi đã nói dối về một điều như thế. Và tôi hiểu rằng ánh sáng nội tâm về bà ấy đã không sai lầm. Ngày 29 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay tôi ngủ quá giờ. Suýt chút nữa là tôi không kịp rước lễ, bởi vì khu điều trị ở rất xa nhà nguyện. Khi tôi ra khỏi cửa, tuyết đã ngập đến đầu gối. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra bác sĩ không cho phép ra ngoài khi trời đổ tuyết thế này, thì tôi đã gặp được với Chúa trong nhà nguyện rồi. Tôi rước lễ và lập tức ra về. Tôi được nghe những lời này trong linh hồn: hỡi ái nữ của cha, con hãy nghỉ ngơi bên lòng cha. Cha biết những cố gắng của con. Linh hồn tôi vui mừng khôn xiết khi được nép bên lòng Thiên Chúa. Ngày 30 tháng Giêng năm 1937, ngày hồi tâm. Tôi càng ngày càng hiểu biết về sự cao cả của Chúa và được vui mừng trong người. Tôi liên lỉ lưu lại với Chúa trong nơi thẳm cung tâm hồn tôi. Tôi gặp được Chúa dễ dàng nhất trong chính linh hồn tôi. Trong giờ nguyện gặp, tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của cha, qua việc kiên nhẫn suy phục thánh ý cha, con đem về cho cha vinh quang nhiều nhất và sống được công trạng nhiều hơn bất kỳ việc chê tịnh hay hãm mình nào khác. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng nếu con suy phục thánh ý cha, con sẽ kính múc được niềm hoan lạc đặc biệt cho chính con. Hy sinh này đẹp lòng cha và đầy tràn ngọt ngào. Cha hết sức thỏa nguyện và trong đó có một sức mạnh. Hồi tâm tiếp tục giữ như cũ, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Giữ thinh lặng nội tâm, tức là tỉ mỉ giữ luật thinh lặng. Trong những giờ phút gian truân, tôi nhìn cắm vào trái tim lặng thinh của Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Và những ngọn lửa phát ra từ trái tim nhân hiền Chúa sẽ trào tuôn cho tôi năng lực và sức mạnh để chiến đấu. Điều ngoại thường là vào mùa đông mà lại có một chú hoàng yến bay đến bên cửa sổ phòng tôi và hót thánh thót một lát. Tôi cố dò hỏi có phải hoàng yến trong lòng của người quanh đây hay không, nhưng không phải của người nào trong khắp khu vực lân cận. Một bệnh nhân khác cũng nghe được, nhưng chỉ một lần duy nhất. Và kỳ diệu là hoàng yến mà lại hót giữa mùa đông giá lạnh Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy hết sức xót xa cho các tội nhân. Lạy Chúa, xin cho con biết ăn năn sám hối. Xin Chúa hãy nhớ lại cuộc thương khó bi thảm của Chúa. Vì biết lòng thương xót vô cùng của Chúa, nên con không sao chịu nổi một linh hồn được Chúa trả giá cứu chuộc cực trọng đến thế mà lại hư mất. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con linh hồn các tội nhân. Nguyện lòng thương xót Chúa trào đổ trên họ. Xin Chúa cất đi mọi sự của con. Chỉ xin ban cho con các linh hồn. Con muốn trở nên một tấm bánh hiến tế vì các tội nhân. Kêu chi vỏ bọc thân xác này che khuất của lễ của con, vì thánh tâm cực trọng của Chúa cũng được che khuất trong một bánh thánh. Và chắc chắn Chúa cũng là một của lễ sống động. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con trong Chúa, để con trở nên một của lễ sống động đẹp lòng Chúa. Con ước ao được đền tội từng phút giây cho các tội nhân đáng thương. Của lễ linh hồn con được che khuất sau bức màn thân xác, mắt nhân loại không nhận ra, và vì đó mà được tinh rồng và đẹp lòng Chúa. Ôi đấng tạo hóa, hiền phụ lân tuất vô biên của con tin thác nơi Chúa, vì Chúa là đấng toàn thiện. Hỡi các linh hồn, xin đừng sợ hãi Thiên Chúa, nhưng hãy tin thác vào Người, vì Người nhân lành và lòng thương xót của Người bền vững thiên thu. Ôi Thiên Chúa, chúng ta hiểu biết lẫn nhau trong nơi cư ngụ của tâm hồn con. Vâng, giờ đây con đang tiếp đón Chúa như một thượng khách trong gian nhà chật hẹp tâm hồn con. Nhưng rồi sẽ đến lúc Chúa gọi con bước vào nơi cư ngụ của Chúa. Chỗ Chúa đã dọn sẵn cho con ngay từ khởi thủy trời đất. Lạy Chúa, con biết sánh Chúa với gì đây? Chúa đang dẫn tôi vào một thế giới lạ lẫm đối với tôi. Chúa tỏ cho tôi biết ân sủng lớn lao của Người, nhưng tôi sợ hãi và không phó mặc cho tác động của ân sủng ấy. Vì chưng điều này nằm trong khả năng của tôi, cho đến khi được Cha Linh hướng trấn an và cho biết ân sủng ấy là gì. Vào một dịp kia, sự hiện diện của Thiên Chúa đã thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi, và thần trí tôi được soi sáng về yếu tính của Người một cách mầu nhiệm. Chúa cho tôi hiểu biết về đời sống nội tại của Người. Trong thần trí, tôi được nhìn thấy ba ngôi Thiên Chúa, nhưng yếu tính của ba ngôi chỉ là một. Thiên Chúa đơn thuần và duy nhất, nhưng có ba ngôi. Không ngôi nào lớn hơn hoặc kém hơn, không có sự khác biệt về vẻ đẹp hoặc sự thánh thiện, vì ba ngôi chỉ là một. Ba ngôi tuyệt đối là một. Tình yêu Thiên Chúa đưa tôi vào tri thức này và liên kết tôi với Người. Khi được hợp nhất với ngôi nhất, tôi cũng được hợp nhất với ngôi hai và ngôi ba, giống như với ngôi nhất. Ý chí ba ngôi là một, một Thiên Chúa, mặc dù trong ba ngôi. Khi một trong ba ngôi kết nghĩa thân tình với một linh hồn, thì nhờ quyền năng ngôi ấy, linh hồn thấy mình được hợp nhất với cả ba ngôi và ngập tràn nguồn hạnh phúc hằng nuôi dưỡng các thánh. Nguồn hạnh phúc trào tuôn từ Chúa ba ngôi chí thánh sẽ làm cho muôn thụ tạo được hạnh phúc. Vì nguồn hạnh phúc ấy trào tuôn sự sống làm sinh động và ban phát toàn bộ sức sống khởi nguồn từ Thiên Chúa. Trong những giờ phút ấy, linh hồn tôi cảm nghiệm được những niềm vui thần linh mà tôi cảm thấy khó mà diễn tả được. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Ta muốn em trở nên hiền thê của ta. Nỗi sợ hãi xuyên thấu linh hồn, nhưng tôi vẫn bình thản tiếp tục suy gẫm về hình thức nhiệm hôn này. Tuy nhiên, mỗi lần nỗi sợ hãi sắp xâm nhập linh hồn tôi, thì một sức mạnh từ trời cao lại trào đổ cho tôi sự bình an. Sau cùng, tôi đã tuyên lời khấn trọn đời và tuyên khấn bằng tất cả ý chí tự do của mình. Và cứ thế, tôi tiếp tục suy gẫm điều này mang ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy và nhận ra đây là một hình thức ân sủng đặc biệt. Bất cứ khi nào nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy ngây ngất đi vì Chúa. Nhưng trong cơn ngất trí này, tâm trí tôi tỉnh táo và được ánh sáng xuyên suốt. Khi được kết hợp với Chúa, tôi ngất trí vì trào tràn hạnh phúc. Nhưng tâm trí tôi rạng ngời và quang đãng, thoát mọi ảnh hưởng của bóng tối. Thiên Chúa đã tự hạ uy quyền để sống với một thụ sinh hèn hạ của người. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì hồng ân lớn lao cho con được kết thân với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, thánh danh Chúa là hoan lạc của con. Tôi có một linh cảm về người yêu dấu của tôi ngay từ đằng xa, và linh hồn uể oải của tôi được nghỉ yên trong vòng tay người. Tôi không biết tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu Chúa. Tôi chẳng thà ở với Chúa giữa muôn vàn đau khổ và bách hại, còn hơn là sống giữa những niềm vui cao khiết nhất của thiên đàng mà không có người. Ngày 2 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, ngay từ sáng sớm tinh sương, linh hồn tôi đã được đắm đuối trong thần tính Thiên Chúa. Trong giờ thánh lễ, tôi nghĩ mình sẽ được nhìn thấy Chúa Giêsu hài lòng như thường lệ. Thế nhưng tôi lại thấy Chúa Giêsu tử nạn. Người chịu đóng đinh vào thập giá vô cùng đau đớn. Nỗi khổ nạn của người xuyên thấu toàn thân, linh hồn và thể xác tôi một cách vô hình, nhưng hết sức đau đớn. Ôi, những mầu nhiệm diễn ra trong thánh lễ thật đáng sợ thay. Một mầu nhiệm vĩ đại được thực hiện trong thánh lễ. Chúng ta phải lắng nghe và tham dự vào cuộc tử nạn này của Chúa Giêsu với một lòng sùng mộ nồng thắm biết bao. Một ngày kia, chúng ta sẽ biết những gì Thiên Chúa đang thực hiện vì chúng ta và tặng ân người đang chuẩn bị cho chúng ta trong từng thánh lễ. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta một tặng ân như thế. Ôi Chúa Giêsu của con, linh hồn con bị xuyên thấu đau đớn khi nhìn thấy nguồn mạch sự sống này đang trào tràn sự dịu ngọt và sức mạnh cho từng linh hồn. Đồng thời, con cũng nhìn thấy các linh hồn đang tàn tạ và héo hắt vì lỗi lầm của họ. Ôi Chúa Giêsu, xin sức mạnh lòng thương xót Chúa hãy ấp ủ những linh hồn này. Lạy Mẹ Maria, hôm nay một lưỡi gươm bảo tàng đã xuyên qua tâm hồn thánh thiện của Mẹ. Ngoài Thiên Chúa, không ai biết được nỗi thống khổ của Mẹ. Tâm hồn Mẹ không vỡ tan, một tâm hồn kiên cường vì kết hợp với Chúa Giêsu. Lạy Mẹ Diệu Hiền, xin kết hợp tâm hồn con với Chúa Giêsu, vì chỉ có thế con mới kham nổi mọi thử thách gian truân, và cũng chỉ trong tình hợp nhất với Chúa Giêsu, những sự hy sinh nhỏ bé của con mới làm thỏa lòng Thiên Chúa. Lạy Mẹ rất ngọt ngào, xin tiếp tục dạy con về đời sống nội tâm. Ước gì lưỡi gươm đau khổ đừng bao giờ làm con thất đạo. Lạy Mẹ Đồng Trinh, Vẹn Tuyền, xin trào đổ sự kiên cường và xin bảo toàn tâm hồn con. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Mặc dù gặp rất nhiều đau khổ, linh hồn tôi vẫn tràn ngập niềm vui. Ở gian phòng kế bên phòng tôi có một người phụ nữ Do Thái, bệnh tình rất trầm trọng. 3 ngày trước tôi có sang thăm hỏi và hết sức đau lòng khi nghĩ đến việc bà ấy sắp lìa đời mà linh hồn vẫn chưa được thanh tẩy bằng ân sủng phép rửa tội. Tôi gợi ý với chị y tá, cũng là một nữ tu phụ trách, hãy rửa tội cho bà trước khi giờ cuối cùng của bà ấy đến. Tuy nhiên, việc này rất thật khó khăn, vì lúc nào cũng có một số người Do Thái túc trực chung quanh. Dù vậy, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải cầu nguyện trước bức hình Chúa Giêsu đã truyền cho tôi nhờ vẽ. Tôi có một tập sách nhỏ in hình Chúa thương xót ngoài bìa, và tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã cho con biết Chúa sẽ ban nhiều ân sủng qua bức hình này. Vậy con này xin Chúa ban ân sủng phép rửa tội cho người phụ nữ Do Thái này. Ai rửa tội cũng không can hệ, miễn là bà ấy được rửa tội. Sau những lời ấy, tôi cảm thấy hết sức an tâm và tin chắc dù khó khăn đến mấy, nước thánh tẩy cũng sẽ đổ trên linh hồn bà ấy. Đêm đó, lúc bà đã kiệt sức, tôi trỗi dậy khỏi giường sang thăm bà những 3 lần, coi xem đã đến lúc thuận tiện để đem đến cho bà ân sủng ấy chưa. Sáng hôm sau, bà xem ra có phần tỉnh táo hơn một chút. Đến chiều, giờ sau cùng của bà đã đến. Nữ tu chăm sóc bà nói rằng rất khó mà rửa tội vì có những người túc trực chung quanh. Thời điểm đã đến khi người bệnh lâm cơn mê man, và thế là để cứu bà, họ bắt đầu chạy tứ tán, một số đi gọi bác sĩ, trong khi số khác đi lung tung tìm sự trợ giúp. Thế là bệnh nhân còn lại một mình, và nữ tu kia đã kịp rửa tội cho bà ngay trước lúc mọi người quay lại. Linh hồn bệnh nhân đã trở nên xinh đẹp, được tô điểm bằng ân sủng Chúa. Cơn hấp hối cuối cùng không kéo dài, giống như thiếp vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy linh hồn bà bay lên trời xinh đẹp vô ngần. Ôi, một linh hồn có ơn thánh sủng đẹp đẽ biết bao. Niềm vui tràn ngập tâm hồn vì tôi đã xin được một ơn trọng đại cho linh hồn này trước bức hình Chúa. Ôi lòng thương xót Chúa thật cao vời, chứ gì mọi linh hồn đều ca ngợi tình thương ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn ấy muôn đời sẽ hát cho Chúa nghe bài ca tán tụng lòng thương xót Chúa. Con sẽ không quên được ấn tượng ngày hôm nay đã lưu lại nơi linh hồn con. Đây là ân sủng thứ hai tôi đã nhận lãnh ở đây cho các linh hồn trước bức hình Chúa thương xót. Ôi Chúa nhân lành và đầy lòng thương cảm biết bao, lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì những hồng ân này. Ngày 5 tháng 2 năm 1937. Lạy Chúa Giêsu của con, bất chấp mọi sự, con vẫn hết lòng khát khao được kết hợp với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có thể được, xin hãy đưa con về với Chúa. Dường như trái tim con sẽ nổ tung vì mong nhớ Chúa.